nó đưa đẩy mình, nó chuyển hóa mình những điều phiền não tới những cái điều tốt lành hơn. Thì cái khác đó theo cái nghĩa đó. Vì vậy nghe là cái nghĩa đen, nhưng mà tất cả những yếu tố nào mà tạo điều kiện, tất cả những yếu tố nào làm cho quý vị trở thành những người tu, những người tốt, thì yếu tố đó là gọi là pháp, yếu tố đó là pháp. Thì đọc cũng được, nó cũng trở thành thính văn, đọc cũng được, thì nghe. Mà thường đây cái câu nó là thính văn chánh pháp từ ngày xưa là nghe từ vị đạo sư, từ vị thầy để mình biết, hay nghe từ người bạn của mình những lời dạy của Đức Phật, những điều có giá trị, chữa trị những cái phiền não, đối trị phiền não, đó gọi là nghe thính văn chánh pháp. Thì nghe nghe cái đó thôi, chứ nghe khác thì không nên nghe, phải không? Đó là bước cửa thứ hai để đi vào, để đi vào đạo. Giờ bước cửa thứ ba là bước cửa gọi là gì? Như lý tác ý. Cái vấn đề mà như theo cái lý thuyết đó, cái chân lý đó, tác ý là gì? Là quyết định làm, chứ không phải nghe đó rồi bỏ một bên đó. Nghe làm. Trong đạo Phật, đặc biệt đạo Phật á, là thường hay nói rằng là gì? Tri và hành. Tri là cái biết, cái trí tuệ, cái hành là cái thực hiện cái hành. Khi mệnh danh gọi là đạo Phật á, thì hai cái đó hợp chung lại là tri và hành hợp nhất, thì nó gọi là đạo Phật. Vì vậy mình nghe gần gũi bằng lành, rồi gì? Rồi nghe những điều tốt lành, chánh pháp, rồi mình quyết tâm thực hiện, gọi là như lý mà thực hiện cái điều đó. Chứ còn nghe bỏ không thì không có giá trị mà chuyển hóa con người nghe chuyển vậy. Khi nghe như vậy rồi, nghe như vậy chuyển hóa đời mình rồi, bắt đầu đó mình tùy theo pháp nào làm, chứ không phải là tùy theo pháp, tùy pháp hành là tùy theo điều kiện, tùy theo pháp mình thực hiện làm những cái điều kiện đó. Vì vậy bốn ngưỡng cửa đi vào đạo, các vị đừng hiểu theo cái nghĩa cơ giới, nghĩa máy móc là thứ tự là phải nghe thính văn chánh sáng cho chùa, nghe ông thầy gần gũi bằng lành, gần ông thầy rồi ông thầy, rồi nghe ông thầy nói gì chính pháp, rồi nghe xong rồi bắt đầu mình quyết định làm bắt đầu tùy theo chuyện đó, là không phải nhất thiết là như vậy. Thành ra nhiều khi trong bốn điều kiện đó đưa từng phần để phân tích cho các vị nghe cho rõ, nhiều khi cùng một bốn điều kiện đó nó xảy ra cùng một lúc, nghe gần gũi làm điều kiện đó, chứ đừng có thứ tự như vậy. Thì bốn điều kiện vòng đạo là nó như vậy. Rồi khi mà mình đầy đủ những điều kiện đó, những điều kiện như chúng tôi nói, điều kiện mà cái ông mà ông điều kiện 24/24 để niệm Phật với mình khó, mà điều kiện quan trọng, tối quan trọng là điều kiện mà gần gũi bằng lành. Nhớ cái chỗ đó cho. Giữ tâm thức mình, con người mình thành tựu không do cái đó. Ngay cả trong Kinh Pháp Hoa cũng nói rất rõ cái điều kiện đó. Nói là nếu mà một người mà muốn triển khai cái đức Pháp Hoa Tông, muốn triển khai hay muốn nói về Pháp Hoa Tính, Pháp Hoa Tông, thì điều kiện là phải có hành xứ, thân cận xứ. Hành xứ là gì? Tâm thức mình phải có từ bi hỷ xả. Mà thân cận xứ là gì? Là những yếu tố là gần gũi, không nên gần gũi những người mà đồ tể, không nên gần gũi những người mà thư tả những cái sách vở ngoại đạo, hay thư tả những sách vở đã làm cho tâm tư mình yếu hèn, vân vân. Thì trong Kinh Pháp Hoa vẫn nói điều kiện đó, muốn phát triển cái tánh duyên sinh duyên khởi, phát triển cái Phật tính, thì cũng điều kiện gần gũi như vậy. Thành ra toàn bộ kinh điển bàn bạc hết cái điều kiện mà gần gũi tạo thành tâm thức, nó rất là quan trọng. Các vị nhớ chỗ đó cho. Thành ra tập đời sống cho mình gần gũi, dù chuyện ai mà có cơ hội, có phước đức gần gũi được nơi nào đó để có nơi tu tập giữ tâm, thì cố gắng gần gũi giữ gìn cái tâm thức đó, đừng bỏ ra những cơ hội, nó không tốt lắm. Thì đó là điều kiện mà thành tựu. Nhưng khi mà bốn điều kiện nó đi vào đạo rồi, nó sẽ cho mình có một cái trí tuệ, cho mình có cái tuệ giác, cho mình có một cái thẩm thấu sự việc hơn, nhìn sự việc nó rõ hơn. Mà cái rõ đó như thế nào? Có cái nhìn nhỏ rõ như thế nào? Nó có những, chẳng hạn như chúng tôi nói rõ như vậy, có câu chuyện thời Đức Phật, rõ nó như vậy. Và thời Đức Phật, có câu chuyện này cho chúng ta thấy là mình có cái trí tuệ nhìn rõ hơn. Và rõ như vậy rồi á, mình mới bước xa thêm một bước nữa. Bằng không á, thì mình không thể đi xa hơn. Vào thời Đức Phật có một người Đức Phật đi khất thực. Các vị biết cái từ khất thực. Thì Đức Phật đi khất thực mà từ sáng 9 giờ tới 11 giờ đi khất thực. Thì đi khất thực như vậy thì lúc đi về thì đi về tới tỉnh xá Kỳ Hoàng thì còn xa quá, lỡ trời. Đức Phật xin tá túc lại một cái nhà một người. Mà nhà đó quý vị biết rằng nhà đó là một người, của một người mà mình nói ngày xưa là người dị học, là một người khác đạo. Người đó đạo thời Đức Phật là cái đạo Bà La Môn, Bồ giáo, người khác đạo. Thì ông ta thì khác đạo tuy nhiên, mà ông ta biết rằng đây là Đức Cụ Đàm, Đức Phật, giáo chủ một một tôn giáo, thêm nữa là một vị thái tử, vị vua thì giá trị khác, tuy nhiên không phải là một Phật tử, không phải là người thuần đạo, nhưng mà vẫn mời vào, vẫn cho chứa chấp để cho Đức Phật ở lại đêm. Quý vị biết rằng ở đây bây giờ nhà cửa ở đây mình thấy rằng có nhiều phòng, nhiều ốc, nhiều này nọ, giường cao, nệm ấm vậy đó. Như thời Ấn Độ ngày xưa thì như Việt Nam mình thấy nhà quê thì chỉ có nhà có ba gian, trước thì tấm phản, ngủ sau lưng thì cái trái nhà bếp gì đó, sau lưng cái chuồng bò, đại khái vậy thôi. Thì thời Ấn Độ ngày xưa cũng vậy, cũng có dung trải như vậy. Thì ông ta chỉ có một cái phòng trước ông ngủ thôi, gia đình ngủ thôi, chung gia đình ngủ trên một tấm phản thôi, đâu có phòng ốc gì đâu. Mà Đức Phật xin tá túc thì sao? Tá túc thì ông phải cho thì để cho nào giờ? Thì chỉ ra phía sau chuồng bò nằm. Đức Phật cũng vui vẻ nằm thôi, Đức Phật nằm trên chuồng bò. Chứ Phật không có từ nan gì đâu. Phật nằm đó, ngủ đó thì qua ngày mai thì Ngài vẫn tiếp tục đi khất thực. Tiếp tục đi khất thực. Khi Ngài đi khất thực thì lúc 9 giờ sáng Ngài đi, thì có một người bạn của người gia đình đó mới ghé nhà thăm. Khi ghé thăm thì đi ngang qua, trước khi vô nhà thì đi ngõ phía sau, thì bạn ta phía sau, thì gặp cái chuồng bò có cái dấu nằm trên đó. Thì hôm nay em chắc lưỡi rằng đúng ra cái thế này, nằm thế này không ai khác hơn là Cụ Đàm, không ai khác hơn là Thái Tử, không ai khác hơn là Đức Phật. Và ông ta là người mà Bà La Môn, ông ta mới vô trách người bạn của mình. Một xui quá, ông là người vô phước quá, ông chứa một chấp một người như vậy, có người làm liệt sự sống, một con người mà nó không làm cho sự sống vươn lên, chứa như vậy là ông trở thành một con người mà bị vô phước, ông đời sống của ông và gia đình ông thiếu phước quá. Nói như vậy thì tại sao ông ta biết được cái đó là Đức Phật nằm? Thì tất yếu Đức Phật nằm thì có khác như mình nằm. Mình nằm kiểu của mình, khi nằm nửa đêm thì nằm ngửa, nửa đêm thì nằm nghiêng, nửa đêm thì nằm ngửa, ngửa thì đầu đêm thì nằm úp, đủ thứ chuyện hết, đủ thứ răng trở đủ chuyện. Đó là những người thường, với nhiều người nằm nó xoay lung tung hết nữa, ví dụ vậy. Đó chúng sinh con người, mà Đức Phật nằm một thế thôi, thế đó gọi là thế kiết tường. Kiết tường đó là gì? Cái thế của con sư tử. Các vị thấy con sư tử nằm, có bao giờ thấy sư tử nằm úp không? Có bao giờ thấy sư tử nằm ngửa không? Nó nằm thế phía bên phải, hai chân chồng lên nhau, đó là thế kiết tường. Quý vị thấy Đức Phật nhập Niết Bàn đó, là thế kiết tường nằm bên phải, nằm như vậy. Thế nằm như vậy. Khi nằm trên cái đống rơm như vậy á, nó hằng lại trên đó, nó để lại trên đó, dấu ấn trên đó. Thì đó đúng là Đức Phật là một vị nổi tiếng rồi. Vì vậy ai thấy cái lối nằm đều biết lại đó là Đức Phật. Ông ta phát hiện như vậy, ông ta nói với, như câu chuyện như tôi nói với cái hồi nãy đó, nói rằng ông chê trách người bạn là ông là người mà làm ung nhọt, làm tê liệt sự sống như vậy, vì vậy mà ông dám chứa như vậy. Thì Đức Thế Tôn đang khất, Đức Thế Tôn nghe những cái điều ông này nói như vậy, Đức Thế Tôn về, Đức Thế Tôn mới hỏi, đi ngang qua Đức Thế Tôn hỏi rằng hồi nãy ông nói như vậy phải không? Ông nói tôi là người làm tê liệt sự sống, làm sự sống nó bại hoại, cuộc sống nó ung nhột, cuộc sống nó bị thê lương, nó bị thối lui. Vâng, tôi có nói như vậy. Đức Phật nói vâng, ta làm tê liệt sự sống như thế nào? Đức Phật kể lại câu chuyện. Đức Phật kể câu chuyện nó như vậy. Đức Phật kể câu chuyện là một gia đình đó sanh ra đứa con. Đứa con đó